quả liễn thanh, lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo thuyền nghĩa bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh Phật Đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghìn kính lễ một miền thánh chung, vô thượng phương biển thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng
Phật. Thì rồi chúng ta đã nghe cái bài đại cương về hệ thống kinh điển Pali. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Tân Mão, tức ngày 6 tháng 7 năm 2011. Tại tỉnh xá trung tâm, chúng tôi đang trong thời gian thuyết giảng của trường hạ của tỉnh xá. Và hôm nay chúng tôi muốn trích giảng một bài kinh trong tạng kinh thuộc về hệ thống kinh điển Pali để minh họa thêm. Và thưa quý vị, kinh này được trích trong kinh Trung Bộ. Có một điều may mắn là kinh Trung Bộ thì được Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài đã dịch từ bản Pali sang bản tiếng Việt 152 bài kinh. Và một may mắn nữa là Ni trưởng Thí Hải có chuyển 152 bài kinh này thành bản vân vân. Hòa Thượng Thích Minh Châu thì Ngài dịch theo bản vân xuôi của tiếng Pali. Và Ni trưởng Thí Hải thì Ni trưởng đã chuyển sang hết 152 bài này bằng vân vân. Vân vân tức là theo dạng thể thơ năm chữ rất là dễ học thuộc lòng. Lúc còn sống thì ni trưởng cũng có muốn gửi gắm là muốn tăng ni đọc tụng kinh Trung Bộ bằng cái thể vân vân đó, vì nếu đọc tụng kinh Trung Bộ bằng thể vân xuôi thì nó dài dữ lắm, dài dòng dữ lắm, mình cũng khó tụng và khó thuộc. Tuy nhiên ở Miến Điện hoặc là ở Thái Lan thì cũng có nhiều sư thuộc lòng kinh Trung Bộ, thậm chí là thuộc hết cả bộ kinh Trung Bộ 152 bài bằng tiếng Pali và bằng cái tiếng của nước đó. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa xuất hiện cái người nào mà thuộc lòng được bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pali. Nhưng mà may là chúng ta có cái bộ kinh vân vân của Ni trưởng Thí Hải, và chúng tôi cũng có học được một số bài. Trước đây thì cũng có thuộc, bây giờ thì cũng quên. Để nói rằng cái trí nhớ của mình nó cũng rất là hạn chế. Thì chúng tôi thấy là những bài kinh Trung Bộ được chuyển qua bằng văn vần do trưởng Thí Hải thực hiện rất là tóm tắt và rất là dễ học, dễ thuộc. Cho nên hôm nay với cái mục đích là chúng tôi muốn giới thiệu một bài kinh ở trong 152 bài kinh đó. Và cũng mong muốn là chuyển lại cái tâm nguyện của Ni trưởng Thí Hải là muốn tăng ni và Phật tử tụng đọc kinh Trung Bộ với cái dạng văn vần đó. Và chúng ta phải tìm thỉnh bộ kinh đó, hoặc là nếu không tìm thỉnh được thì chúng ta có thể lên mạng internet thì người ta cũng đã đưa lên đó rồi. Sáng nay tại thị xã Ngọc Phương thì chúng tôi giảng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 ở trong kinh Trung Bộ, mà cũng giảng được khoảng nửa bài rồi. Và ở đây thì chúng tôi xin giảng cái bài kinh Tất Cả Là Hoặc Sắp Ba Sa Quá Xuất Tăng. Sắp Ba Sa Quá Xuất Tăng nó do cái từ là sắp bá là tất cả, a sa quá là lậu hoặc, và xuất tăng là kinh. Sắp ba sa quá là tất cả lậu hoặc, xuất tăng là kinh. Cái sắp bá mà thường chúng ta âm ra là chữ ta bà, người Việt Nam âm chữ sắp bá trong tiếng Bali là chữ ta bà. Ta bà là tất cả. Ví dụ như nó đi ta bà, đó là đi nhiều chỗ, đi chỗ này chỗ kia. Sắp bá đây có nghĩa là tất cả. A sa quá lậu hoặc. Lậu hoặc ở đây là ở trong một cái muỗng inox thì người ta có để chữ là không rỉ sét, trans-lis không rỉ sét. Thì có rỉ sét thì nó bỏ chữ lis, tức là stand là rỉ sét, hay là mà trong tiếng Hán thì chữ lậu ở đây có nghĩa là lọt. Lọt là gì? Chẳng hạn như là cái mái nhà của mình đây mà nước nó thấm vô cái tường, nó rỉ ra thì là gọi là lậu hoặc. Cũng như một cái muỗng mà nó bị rỉ sét thì là được dùng cái từ gọi là lậu. Thì ở đây Hòa Thượng Thứ Minh Châu dùng cái từ lậu hoặc có nghĩa là ô nhiễm hay phiền não. Phiền não là một, hoặc là ô nhiễm đó là cái sự rỉ sét của tâm. Một cái tâm mà không có lậu hoặc thì tâm đó không rỉ sét. Một cái tâm mà có lậu hoặc thì tâm này gọi là tâm rỉ sét. Cái nghĩa của cái chữ lậu này, chữ lậu hoặc này. Chữ lậu hoặc ở đây có ba là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nói theo A Tỳ Đàm thì nó có bốn là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu và tứ lậu. Còn trong kinh Tạng, bài kinh số 2 kinh Tất Cả Lậu Hoặc này thì nói ba, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Dục lậu là gì? Thứ nhất lậu là cái sự rỉ sét, cái sự gọi là ô nhiễm. Dục tức là ham muốn. Dục lậu là lòng tham muốn là lậu hoặc. Lòng tham muốn, lòng tham hay là ái dục, hay là lòng tham muốn về ngũ trần lục dục gọi là dục lậu, đó là tham. Hữu lậu là lòng tham muốn cao hơn một chút, có hai nghĩa. Một là lòng tham muốn, gọi là hữu là có mà, lòng muốn có, muốn có những cái chưa có. Hoặc là lòng tham muốn về cõi trời sắc giới, của sắc giới. Còn dục lậu là lòng tham muốn về cõi dục, dục giới. Còn vô minh lậu ở đây tức là si mê. Vô minh là một lậu hoặc, nó có trong tâm để làm rỉ xét tâm. Thì thưa quý vị, trong bài kinh này Đức Phật này giới thiệu thế nào lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nhớ khi nào mình có lòng tham muốn, hoặc là mình muốn ở đời sau nữa, muốn có ở đời sau, hoặc là những cái chưa có muốn được có, muốn có thì hữu lậu. Còn cái trước mặt mình dính bắt nó là dục lậu. Ví dụ như cái bình bông, mình thấy trước mặt mình là cảnh sắc. Cảnh sắc ở đây tức là nó trực tiếp với con mắt, thì cái đó là cái này là dục lậu, dính mắt nó, ham muốn nó. Tôi xin hỏi quý vị, khi nhìn bình bông quý vị có dục lậu? Trả lời lớn là có không? Có nhiều người nó không chịu mà nó có. Có nhiều người nó có. Ở đây vì nó có, đa số nó có không hay không? Có. Nếu gì nó không thì liệm lòng xuống đất liền. Qua thời gian ở trường Cao Đẳng Đạo Tùng Lâm thì mấy thằng đi sinh, học sinh mà, nên nó không. Liệm cái bình phong xuống, á, là cả lớp vậy. Nếu không có là sao á vậy? Có dính mắt cho nên là tiếc nó, thích nó, thấy nó đẹp, dính mắt nó. Nên khi tôi quăng là la lên. Khi la lên như vậy thì để tự tố cáo rằng mình có dục lậu. May à, sáng nay quý vị nó không, nó có dục lậu chứ nó không tôi quăng rồi. Để tha mất mình vong mà hiểu bài còn hơn là để mình vong mà không hiểu bài. Nó dục lậu gì vậy? Còn hữu lậu là tôi không có mình vong, mình vong này nó nằm ở trong phòng tôi, chùa tôi mà nó nằm ở đây. Thế thì cái tôi muốn ở trong ở nhà tôi nó có, ở chùa tôi nó có cái chưa có, đó là cái hữu lậu bình thường. Còn hữu lậu xa nữa đó là muốn, tham muốn ở cõi sắc giới, vô sắc giới. Còn dục lậu là tham muốn cõi dục. Và dục lậu theo nghĩa, một nghĩa là trực tiếp sắc thân đừng bị xúc phạm, mình tiếp xúc với nó, mình kết nối với nó và mình bị dính mắc nó, người tham muốn nó thì dục lậu. Còn vô minh lậu là si mê, vì mình si mê nên mình thích nó, mình si mê thì mình thích nó. Còn nếu mà không si mê thì không thích nó, đó là vô minh lậu. Nếu mình thấy ít tí túc khăn, đây là khổ, nếu thấy đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, thì làm sao mà mình thấy khổ thì nó quăng đi thì mình đâu có buồn, đúng. Còn gì mình thấy nó không phải là khổ cho nên khi quăng đi thì mình buồn. Đó, vô minh là gì? Việc không thấy đây là khổ. Vô minh là bất tri tứ đế. Vô minh là bất tri tứ đế. Đúc khăn anh nha năng. Đúc khăn anh nha năng là anh nha năng là không biết, tức là bất tri. Đúc khăn là khổ. Khổ đế, bất tri khổ đế. Rồi đúc khăn sẽ muốn rằng anh nha năng bất tri tập đế. Đúc khăn rồ đăng anh nha năng bất tri đạo đế. Diệt đế. Đúc khăn rồ đó gà mới đi bất tri bất đăng anh nha năng bất tri đạo đế là con đường đưa đến sự diệt khổ. Còn nếu biết đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đến sự diệt khổ, thì cái này nó có mất đi, nó đổ đón ra đi, mình cũng buồn. Đó là không có vô minh, có trí tuệ. Còn ngược lại có vô minh, vì đây là bình bóng đẹp, nó là vô minh rồi. Cái suy nghĩ vậy là nó có cái vô minh lậu rồi đó. Còn đây là khổ y đăng đúc khăn, đây là khổ xô vị ấy bà cha nà tí biết dễ biết, y đăng đúc khăn bà cha nà tí dễ biết đây là khổ. Cho cái người mà tu hành mình chỉ là thấy cuộc đời là bể khổ, là ăn chắc mặc bền. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình không bị cái cuộc đời nó làm cho mình dao động cái tâm. Còn mình thấy đây không phải là khổ thì tự nhiên mình phải dao động tâm thôi, mình mất rồi mình phải dao động tâm. Mà bản thân của cái mình thấy đó, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng đó, nó có bản chất là vô thường, là đau khổ, là vô ngã. Thì cái người mà thấy đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ thì người đó sẽ không có vô minh lậu. Thứ nhất là tôi giải thích ba cái lậu hoặc trong bài kinh này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Một cái tà kiến lậu, theo cái diệu pháp vậy, tà kiến lậu nữa. Tà kiến lậu tức là tà kiến cũng là lậu hoặc. Mình thấy không đúng. Tà kiến là mít cha đích thí, mít cha là sai, đích thí là thấy, thấy sai. Tà kiến, mít cha đích thí, thấy gì thì thấy gì là sai. Ví dụ mình nói tôi sáng nay tôi soi gương, tôi thấy tôi ốm quá, tôi ốm quá, tà kiến. Nói tôi mập quá, tà kiến luôn. Tôi đẹp quá, tà kiến. Tôi xấu quá, tà kiến. Nói tôi mập và tôi ốm, tại sao tôi gọi là tà kiến? Bởi vì chấp vào cái thân này, cái tôi này, cái ta này, cái ta, cái tôi này, chấp. Ai mập ai ốm? Tứ đại đất nước lửa gió, mập hay ốm? Nên mỗi lần mình soi gương mình thấy mình nó ốm. Ồ, đất nước lửa gió này nó mập quá, mà nó ốm quá. Nó chánh kiến. Nó tôi mập tôi ốm là tà kiến. Tà kiến là chấp có tôi trong đó. Ê tăng mơ mắt, cái này là của tôi. Ê xoan ác mí, cái này là tôi. Ê xoan mê ác ta tí, cái này linh hồn tự ngã của tôi. Là sao? Nê tăng mơ mắt, cái này không phải của tôi. Mà đúng. Nê xoan ác mí, cái này không phải là tôi. Mà đúng. Nê xoan mê ác ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Là đúng. Mà tránh kiến, còn ngước ai tạc. Ví dụ như có ai mà chửi mình, mắng mình, hoặc xúc phạm mình, hoặc là đánh mình đó. Tại sao không chửi tôi? Tà kiến chánh kiến. Còn nói, tại sao lại đánh đất nước lửa gió? Chánh kiến là tà kiến. Chánh kiến. Tại sao đánh tôi? Tôi tức, tôi giận. Tại sao đánh đất nước lửa gió? Tôi bình tĩnh. Tôi có trí tuệ, tôi hiểu đây đất nước lửa gió. Như nói, tại sao ông đánh đất nước lửa gió? Và còn trách, còn ông, còn tôi. Và còn trách 50%. Ông đánh đất nước lửa gió. Còn tại sao ông đánh tôi là chấp 100%? Cái này là cái ngã, cái này cái ngã luôn. Hai cái. Rồi nói, tại sao đất nước lửa gió đánh đất nước lửa gió? Vì pháp thì vậy đó. Vì nào mà thích nghe vì pháp thì tôi nói thêm. Tại sao đất nước lửa gió chửi đất nước lửa gió? Tại sao đất nước lửa gió xúc phạm đất nước lửa gió? Nhưng mà khi mình nói được như vậy, mình tỉnh, mình tỉnh, mình không có mê, không có vô mình lậu, mà không có tà kiến lậu. Tại sao ông đánh tôi? Ông biết tôi là ai không? Ông đánh tôi là tà kiến lậu, mà vô mình lậu, vô mình lậu tà kiến lậu. Anh em khác là thấy, mình thấy được chân đế không thấy tục đế. Còn mình thường thấy tục đế mà không thấy chân đế. Mình thấy từ từ là tục đế. Tôi mập mà tôi ốm là tà kiến. Còn nói tôi đau quá, tôi đau quá, tôi nhức quá. Ai đau nhất? Cái cảm thọ đau nhất, cái thọ quẩn đau nhất. Chứ không phải tôi đau nhất, thọ quẩn đau nhất, thọ quẩn đau nhất. Tôi nhớ nhà quá, cái tưởng quẩn nó nhớ nhà. Chứ cái đất nước lửa gió đâu có biết nhớ nhà. Mình nghĩ là tôi nhớ nhà, không phải. Cái tưởng quẩn nó nhớ nhà, cái tưởng nó nhớ nhà. Tôi trí tuệ, tôi thông minh, tôi ngu muội, không phải. Hành quẩn hay là trí tuệ nó có, hoặc trí tuệ không có, hoặc là vô minh có, hoặc vô minh không có. Chứ không có tôi, tôi có, tôi thông minh. khi có thật, khi có trí tuệ thì cái đó nó là trí tuệ. Tôi có trí tuệ, không có trí tuệ nó có mặt, và trí tuệ này nó sanh diệt. Cho nên người nào tự hào tôi có trí tuệ, tôi có trí tuệ thì nó là vô minh tà kiến lậu, vô minh lậu tà kiến lậu. Bởi vì cái trí tuệ này nó sanh không diệt. Xin hỏi quý vị, trong lúc mình sân si lên, lúc đó mình có trí tuệ không? Lúc mình sân si lên, lúc đó mình có trí tuệ không? Không. Vậy lúc đó tôi có trí tuệ không? Không. Liên quan tới sự giả sự thiệt, sự giả sự thiệt. Tôi nói này để cho dễ hiểu thêm. Ở chùa tôi thường có lễ hội cúng dường sắc bát, mà tôi mở cửa để là đón hết tất cả tăng ni, các hệ phái này kia là tới ngày đó một năm có bốn kỳ, mùng một Tết khoảng trên 3.000 tăng ni. 12 tháng 4, 12 tháng 7, 12 tháng 10 là cũng phải trên 2.000. 12 tháng 10 thì khoảng 3.000, 12 tháng 4, 12 tháng 7 thì ít hơn. 12 tháng 7 thì trùng với các chùa khác cho nên ít. 12 tháng 10 thì đông hơn. Đó là lễ dân nghi Katina, truyền thống của chùa. Thì có nhiều vị Phật tử không khó tánh chứ lắm. Không khó tánh mà nói sư tổ chức về không đúng. Nói sao không đúng? Nói sư mở cửa rồi sư giả nhiều quá. Sư giả nhiều quá. Tức là trong 3.000 tăng ni thì thế nào cũng có sư giả, đúng không? Thế nào cũng có sư giả. Đó, điều đó chắc chắn rồi. Thì khi họ nói vậy tôi nói chắc có lẽ cũng khoảng 2.000 sư. Mà muốn cúng cho 1.000 sư thiệt thì phải cúng luôn 3.000 sư. Thì nó mới lòi ra được 1.000 sư thiệt. Còn nếu quý vị muốn cúng sư thiệt, 1.000 sư thiệt chắc chắn thì đi tìm đi. Đi tìm đi rồi đi mời thỉnh đàng hoàng đi. Trong khi đó một người họ cúng dường cho các 3.000 sư vậy á, thì họ chỉ tốn khoảng 3 triệu thì họ cúng được mỗi sư được 1.000. Tốn 3 triệu cũng 3.000. 3.000 sư. Mà trong đó có 2.000 sư giả, 1.000 sư thiệt. Tôi nói với người đó vậy, tôi nói có lẽ chắc khoảng 2.000 sư giả phải không? Cái đồ tù dữ, sư đồ dữ vậy, chắc chỉ vài trăm. Tôi bao luôn, bao ăn luôn. Bao ăn thế là tôi bao luôn. Không lẽ tầm 3.000 sư này rồi giả hết hay sao? Đúng không? Đó là thứ nhất. Mà thậm chí như hồi xưa Đức Bồ Tiền Thân, Đức Bồ Thích Ca nhảy xuống cho cọp ăn. Con cọp là sư giả sư thiệt, mà Đức Bồ Tát phải nhảy xuống cho nó ăn. Cái bố thí của mình thì vô tư, bố thí Ba La Mật thì vô tư, đúng không? Giả thiệt thì chuyện đó là của người ta, còn cái bố thí là chuyện của mình. Còn chuyện mà để mà loại trừ sư giả sư thiệt là chuyện đó của giáo hội, của nhà nước. Còn mình có mấy trăm ngàn lên đây rồi dẹp sư giả sao dẹp nổi. Ta có một cái hệ thống giáo hội, hệ thống chính quyền mà ta còn chưa làm xong. Mình có mấy trăm ngàn cầm trên đây tính cúng cho mấy sư mà lựa sư giả sư thiệt sao làm nổi, đó là tầm thứ nhất. Tức là theo như là sư giả gọi là sư thiệt, nhưng mà cái tâm mình không giả được đó, tâm mình cúng dường không có giả là nó tốt rồi. Còn cái chuyện sư giả thì đó là sư giả thì có chịu trách nhiệm, đấy mình chịu trách nhiệm. Trong kinh Đức Phật này nói tới thời trong thời kinh gọi là gì? Cúng dường không việc kinh á, cắt cái này á cần gác xuất tăng. Thì Đức Phật này dạy nếu trong thời kỳ mặt pháp chưa tăng mà phải đi lo làm ăn buôn bán này kia để mình sinh sống qua ngày, rồi khi đi làm ăn như vậy thì không thể nào mặc đồ sư được, cho nên phải mặc đồ tay, mặc đồ thường, mặc đồ sư binh. Và nếu như mà vị đó còn tâm lý xuất gia, rồi còn khoác trên cổ một cái tấm vải vàng và nghĩ mình là tâm lý xuất gia, mà nếu ai đó cúng dường cho những vị đó mà nghĩ là cúng dường tăng chúng thì vẫn phước báo vô lượng vô biên. Quý vị đọc cái bản kinh cúng dường không việc kinh của ngài Thích Minh Châu, ngài dịch từ bản tiếng Bali ra. Mà trong kinh nói là y chang như bây giờ, mình thấy nhiều chỗ phải đi sư thầy phải đi buôn bán, ngay cả những chùa chính thức đàng hoàng cũng phải mở cửa hàng ra để buôn bán, và sư phải đứng bán, hoặc là ni cô phải đứng bán. Ở trong chùa thì mặc đồ tu được, nhưng mà ở ngoài thì cũng khó. Mà thậm chí nếu mà những vị ở nước ngoài nữa đó, ở Mỹ, ở Pháp này kia, nhiều khi là cũng khó khăn trong đề khi mà duy trì mua chùa. Cho nên rồi là chùa, ví dụ như mình thuê một cái, mình mua trả góp một căn nhà để làm cái chùa, hoặc là mình thuê một cái căn nhà để làm cái chùa tạm, thì mỗi tháng phải trả 500-700 đô, 1000 đô. Bây giờ tiền đâu mà trả, bây giờ Phật tử họ không cúng thì vị sư đó phải đi làm. Mà đi làm thì phải mặc đồ thường đó. Nhưng về chùa thì mặc đồ tu đó. Giờ hiện tại nó có trường hợp đó, mà chị này cũng biết, chứ không phải là mình đi nói xấu người này người kia, không phải đó. Đó là sự giả sự thiệt. Khi đi làm không thể mặc đồ sương sải được, cho nên là phải quá tràng. Đi làm xong hết giờ làm việc về chùa mặc đồ tu lại, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, làm Phật sự. Bởi vì Phật tử cúng không đủ để trả cái tiền nhà đó, 1000 đô một tháng đó, cho nên phải đi làm thêm. Làm thêm một tháng có mấy ngàn đô, chi phí ăn uống còn lại đủ trả tiền nhà để mà thuê cái căn nhà làm chùa. Rồi chúng tôi mới hỏi thêm một câu nữa thì cái vị này họ cũng không trả lời được. Thứ hai là trong cái sư thiệt đó bao nhiêu phần trăm là giả, bao nhiêu phần trăm là thiệt. Trong cái vị mà gọi là sư thiệt đó có giấy tờ được bằng nhau, giấy tờ giáo hộ cấp được bằng, thẻ chứng nhận tăng ni được bằng, mộc của giáo hộ trung ương ký được bằng. Trong bản thân của những người đó bao nhiêu phần trăm là giả, bao nhiêu phần trăm là thiệt. Ví dụ một vị mà giờ có gia đình chẳng hạn, mà cũng có giấy chứng nhận tăng ni đàng hoàng, cũng ở chùa, cũng có khả năng làm công ty nữa, thì cũng sư này giả là thiệt. Rồi mỗi lần mình rước mình cũng dù lần mình rước mình cũng tung đó này kia, đó là sư giả sư thiệt. Cho nếu như có tội phải công bằng, chứ không thể nào thiên vị. Rồi trong một người chúng ta đây, bao nhiêu giờ mình giả, bao nhiêu giờ mình thiệt. Lúc mình sân si, lúc phiền não, lúc mình có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, là mình là sư giả sư thiệt. Tôi trở lại bài kinh, tôi nói mình bông này mình dính mắt nó, mình bị tham gọi là dục lậu, mình vô minh lậu, mình tà kiến lậu, tôi là ai mà xúc phạm tôi, thế này nó mất dạy. Vậy mình sư giả sư thiệt, tôi lúc đó mình sư giả sư thiệt. Tôi trả lời đấy, phân tích theo vị dục pháp. Còn phân tích là thực tế thì không dám, chỉ định thì không dám, nhưng phân tích thì bị pháp thì dám. Về cái tâm quyết định, cái tâm của người ta quyết định là giả. Tôi còn nói câu này nữa, trong kinh Đức Phật có nói câu đệ tử Như Lai mà tin mà dễ vui còn hơn ngoại đạo tinh tấn. Bây giờ 1000 ông sư giả, 1000 ông sư giả và 1000 vị giáo sĩ Hồi giáo, tôi chọn 1000 vị giáo sĩ Hồi giáo thiệt và 1000 sư giả Phật giáo, tôi chọn người nào? Thì trả lời tôi đi, này giống người ta hỏi cái này thế nào, người ta nghe ta có nhiều người cũng qua nghĩ luôn, nhưng mà thắng một tàu ra là một tụt đất, là lửa sự trào đổ thôi. Và 1000 sư giả và 1000 ông mục sư đã tin lành cái ngàn, thì chọn 1000 sư giả hay chọn 1000 sư thiệt, 1000 sư thiệt và 1000 sư giả, tôi chọn ai? Tôi nói điều này không phải khuyến khích các sư giả, mà trong kinh Đức Phật có nói vậy. Còn cái chuyện mà sư giả sư thiệt, cái chuyện đó là của có một cái chủ trương, có một chiến lược sách lược để mà loại trừ những vị sư không đàng hoàng, sư giả, và xây dựng củng cố các vị sư thiệt, đó là một chuyện lớn. Còn giờ mình mang lên có mấy trăm ngàn cúng dường quốc lễ của sức bác mà đòi tôi loại trừ nước sư giả, tôi đòi sẽ nói. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình mở cửa ra thì sư phí vào, mình đâu có xét vé đâu, mình đâu có nói ai có thơ mời thì mới vô chùa tôi, còn không có thơ mời thì đi ra, thì vì lẽ tôi không làm thơ mời. Cho cái người nào cầm thơ mời vô mà trình với tôi nói đây là sư giả, thơ mời giả, thì tôi không có mời. Nên lẽ truyền thống, ai tới thì tôi quan nghĩ là nhiệt liệt chào đó, còn không có, chứ không có mời trách nhiệm nó rất là lớn, chi phí nó nặng mà chịu không nổi, trách nhiệm nó cũng lớn nữa, rồi cũng đón đàng hoàng người ta buồn sao đó. Cho nên khi mở cửa vậy thì sư, và khi sư giả có mặt thì bây giờ mình ra một lẽ mình xua đuổi cho được, can thiệp thô bạo cho được, mình can thiệp mà thô bạo tôi muốn mình chạy mình chẳng kịp chết luôn, không có cái đó nữa. Mà muốn tạo một cái lễ hội thì phải mở cửa, mà khi mở cửa thì gió má cũng vô, mà gió độc cũng vô, mà gió không khí ô nhiễm cũng vào. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện xã hội, tôi nói chuyện hiện tại. Trong một con người chúng ta, bao nhiêu phần trăm là giả, bao nhiêu phần trăm là thiệt, lúc nào là giả, lúc nào là thiệt. Lúc khi nào mình tụng kinh, ngồi thiền, nghe pháp, lúc đó mình là thiệt thiệt. Lúc mình sân si, lúc phiền não, mình là si giả. Lúc mình có dục lậu, hỗn lậu vô, mình lậu tạp kiến lậu, mình là si giả. Lúc mình có trí tuệ, có chánh niệm, có từ bi, có hy sáng, mình là si thiệt. Ý tôi cũng nói từ đó. Còn mấy chuyện kia thôi, nói qua cho biết thì thôi, chứ không có nên bàn tới chuyện đó, nó khó bàn lắm. Đó thì tôi nói vậy. Nhất là Đức Phật trong bài kinh này, Đức Phật Ngài nói về dục lậu, hỗn lậu vô mình lậu. Nhưng mà trong nguyên pháp nó nói theo cái tà kiến lậu. Thì tà kiến lậu là gì? Là chấp, chấp rằng chấp sai, nghĩ sai, nghĩ đúng, biết cha biết thiết. Tà kiến là nghĩ không đúng, có cái tôi đó, có cái tà đó là không đúng. Mà chỉ là năm uẩn là đất nước lựa do. Phần thứ hai trong bài kinh này, Đức Phật dạy bảy phương pháp để diệt trừ lậu hoặc, diệt trừ cái phiền não nhiễm ô. Bây giờ xin mời quý vị chép lại cái đoạn kinh này. Mời quý vị chép. Muốn tận trừ nhiễm ô, phải biết rõ thấy rõ. Mỗi câu xuống ngàn hết. Muốn tận trừ nhiễm ô xuống ngàn, phải thấy rõ biết rõ. Mỗi câu xuống ngàn hết. Muốn tận trừ nhiễm ô xuống ngàn, phải biết rõ thấy rõ. Biết tác ý như lý, biết tác ý như lý, biết tác ý như lý. Thấy gì không như lý, thấy gì không như lý, thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ, như lý là cách nghĩ. Khiến ô nhiễm không sinh, khiến ô nhiễm không sinh, khiến ô nhiễm không sinh. Lại có thể diệt trừ, lại có thể diệt trừ, lại có thể diệt trừ. Nhiễm ô đã sinh khởi, nhiễm ô đã sinh khởi. Xin mời quý đọc chung. Muốn tận trừ nhiễm ô, phải biết rõ thấy rõ. Biết tác ý như lý, thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ, khiến ô nhiễm không sinh. Lại có thể diệt trừ, nhiễm ô đã sinh khởi. Muốn tận trừ nhiễm ô, thấy rõ biết tan đi như lý, thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ, khiến ô nhiễm không sinh. Lại có thể diệt trừ, nhiễm ô đã sinh khởi. Thưa quý vị, cái bộ kinh này đến tụng, ngoài cái giờ mình tụng kinh, chắc hẳn anh muốn về tịnh xá, mình hướng dẫn cho tăng ni Phật tử tụng kinh, thì ngoài cái bài thờ tụng kinh công phu mà bình thường, thì mình xen kẽ những bài kinh này. Hôm nay tụng bài kinh này, ngày mai tụng bài kinh kia, thì tự nhiên mình nhập tâm, mình có thể mình tu được. Còn những bài kinh tụng hàng ngày thì đó là tán thán công đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tán dương công đức Tam Bảo, công đức Phật, công ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tán dương ân đức Tam Bảo. Nhưng mà ngày nào cũng tụng cho đến thành quen, có khi mình tụng nhưng mình cũng không có để ý. Còn bây giờ mình tụng những bài kinh này thì tự nhiên mình có để ý, thì mình theo đó mình tu được. Cái đoạn này, tám câu này muốn nói hay ý thôi. Vô đi sô mà nát ca rắc, và ai vô đi sô mà nát ca rắc, là theo tác ý và không theo tác ý. Như lý tác ý mà không như lý tác ý. Như lý tác ý hay là khéo tác ý, tức là cái suy nghĩ của mình nó khéo như thế nào đó để cho những cái ô nhiễm phiền não nó không sinh, nó chưa sinh không sinh, và nó đã sinh thì nó diệt đi. Đó là như lý tác ý hay là khéo tác ý. Còn không như lý tác ý thì ngược lại, hay là không khéo tác ý thì ngược lại. Quý vị đọc thêm cái bản chính của bà bộ kinh này của bà Thượng Thích Minh Châu mà dịch bản chính thì sẽ rất rõ về cái tám câu này. Chẳng hạn như mình suy nghĩ cái điều gì đó mà dục lậu chưa sinh là sinh khởi, dục lậu đã sinh là được tăng trưởng, cái suy nghĩ đó là không được. Mình suy nghĩ mà bây giờ cái tham mà nó chưa sinh, bây giờ nó sinh, cái tham sinh rồi nó tràn củng cố không được, thì như vậy cái suy nghĩ đó là không như lý tác ý hay là không khéo tác ý. Còn cái suy nghĩ mà mình suy nghĩ mà cái tham nó không sanh khởi, hoặc nó sanh rồi nó diệt đi. Chẳng hạn như mình là tham sắc, tham sắc thì mình suy nghĩ đến cái sắc đẹp, suy nghĩ đến cái sắc đẹp thì tự nhiên cái tham mình nó khởi lên. Còn nếu mình muốn diệt trừ cái tham về sắc đẹp thì mình phải suy nghĩ tới cái gọi là giật bất tịnh, ban mai thể trưởng, tóc lông móng răng da thịt gân xương tiểu thận tim gan da non lá lách cổ ruột già non phẳng mặt tàn máu mồ hôi vân vân. Còn là suy nghĩ về cái tử thi, và đây chính giai đoạn khi thân đã ra ma, một là thay trương phình còn đâu vẻ đẹp sinh, hai côn trùng được phép không còn ra những hình, ba bộ xương dính thịt với đường gân liên kết, bốn còn máu và gân sâu kiến là trên phần, năm là xương hết máu nhưng còn dính liền gân, sáu bộ xương rời rã rải rác khắp mộ phần, bảy xương màu vỏ ốc theo dấu bụi thời gian, tám một tấm xương tàn trên đường về cắt bụi tung bay giữa không gian, đây là giai đoạn cuối. Chẳng hạn khi mình suy nghĩ vậy thì cái tham dục của mình nó lặn xuống liền, đó là khéo tác ý, khéo cái sự suy nghĩ. Còn mình suy nghĩ ở cái người này đẹp, người kia đẹp, cô này đẹp, ông này đẹp, bà này đẹp, vân vân, người này đẹp vì cái nét này, người kia đẹp vì cái nét kia, tự nhiên cái tham dục mình nó củng cố rất không như lý tác ý, hay là không khéo suy nghĩ, gọi là Ayoniso Manasikara. Còn khéo suy nghĩ là Yoniso Manasikara. Mình suy nghĩ mà cái dụng lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu nó không sinh, còn nó sinh rồi nó mất đi, thì cái đó là khéo tác ý hay là khéo suy nghĩ. Còn cái suy nghĩ nào mà làm cho cái dụng lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu nó sinh khởi và nó củng cố, nó phát triển, thì cái đó là không, là không như lý tác ý hay là không khéo tác ý. Cái đoạn đầu bài kinh nói như vậy. Xin mời quý vị tiếp. Viết tiếp: có bảy cách trừ mê, có bảy cách trừ mê, có bảy cách trừ mê. Tri kiến và phòng hộ, tri kiến và phòng hộ, thọ dụng và tham nhẫn, tránh né và trừ diệt. Có bảy cách trừ mê, tri kiến và phòng hộ, thọ dụng và tham nhẫn, tránh né và trừ diệt. Giác chi là thứ bảy, giác chi là thứ bảy. Thưa quý vị, cái mục đích của tôi hôm nay tôi giảng, thích giảng về kinh này với mục đích là giới thiệu cái bộ kinh Trung Bộ bằng văn vần của Ni Trưởng Thúy Hải, để cho quý vị nghĩa là có điều kiện để mà tiếp cận, và mong muốn như lời của Ni Trưởng là học và tụng, học và tụng, học và làm và tụng. Thứ nhất là mình được phước, mình học kinh là được phước, mình tụng kinh là được phước, mình học thuộc lòng là được phước. Thứ hai là mình được nhắc nhở mình những cái pháp môn tu. Đây này có bảy cách trừ mê, bảy cách trừ si mê, để mà có bảy cách diệt trừ lậu hoặc. Nói hôm nay có bảy cách diệt trừ lậu hoặc. Thứ nhất là tri kiến, đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến. Sắp ba sẽ qua, sắp ba sẽ qua tất cả lậu hoặc. Nhà na đắc sa na ba hà tắp ba, tức là có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, nguyên tâm phải do chánh kiến, phải do trí tuệ. Tri kiến này là trí tuệ, chánh kiến. Có những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ. Sắp ba sa qua săn có ra ba hà tắp ba, có những lậu hoặc phải do thu thúc phòng hộ được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. Bà tích xe bên nào, thọ dụng được đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tham nhẫn đoạn trừ, nhẫn nại đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Bà đi quách trà nà bà hà tắp bà sắp ba sạc qua, bà đi quách trà nà bà hà tắp bà. Có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Có những lậu hoặc phải do đoạn diệt đoạn trừ. Và có những lậu hoặc phải do tu tập bảy giác chi được đoạn trừ. Rồi có bảy cái phương pháp diệt trừ lậu hoặc trước đã, phía trước mình đã giới thiệu, đó là tri kiến, phòng hộ, họ dụng, cam nhẫn, tránh né, trừ diệt và giác chi, bảy giác chi, thất giác chi. Xuống hàng: đoạn trừ nhờ phòng hộ, đoạn trừ nhờ phòng hộ là gìn giữ sáu căn, là gìn giữ sáu căn, tức giữ gìn cửa ý. Đoạn trừ nhờ phòng hộ là gìn giữ sáu căn, tức giữ gìn cửa ý. Ở đây tóm tắt có 4 câu, nhưng mà bài kinh thì đoạn kinh nó dài lắm, nửa trang lắm. Đoạn kinh chánh văn nửa trang. Ở đây mình có khoảng một dòng, nếu mà viết trong cái chữ ngàn thì nó có một dòng thôi. Mà trong khi đó là cái đoạn kinh chánh nó có tới 6 trang, ở sao tới nửa trang. Thì thưa quý vị, đoạn từ nhờ phòng hộ là gìn giữ 6 căn, tức giữ gìn cửa ý, khi tiếp xúc 6 trần, biết rồi không? Khi tiếp xúc 6 trần, đoạn trừ nhờ phòng hộ, tức là thu thúc lục căn, là thu thúc nhãn căn, thu thúc nhĩ căn, thu thúc tỷ căn, thu thúc tỷ căn, thân căn và ý căn. Tức là khi mắt thấy cảnh sắc, thì vị ấy không chấp giữ tướng chung tướng riêng, vị ấy không dính mắt vào cảnh sắc đó. Hai cách nói cách khác là phải thu thúc lục căn, là cảnh sắc thân hương vị xuất phát, là sáu trần khi tiếp xúc. Khi mà sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi tiếp xúc sáu trần thì phải cẩn thận, hay là tốt nhất là đừng tò tiếp xúc, gìn giữ gọi là sáu căn, đừng cho tiếp xúc sáu trần. Bởi vì khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì dục lậu ngũ lậu vô mình lậu khởi lên. Thì thưa quý vị, như vậy đoạn trừ phòng hồng hổ ở đây là gìn giữ lục căn. Khi mà nó cho nó tiếp xúc á, tiếp xúc cái sáu trần á, thì tâm khởi lên. Mà tâm đầu tiên là tâm nhận thức, rồi tới sau đó những tâm khác, rồi cuối cùng là tâm tham, tâm tham và tâm sân khởi lên. Và trong tâm tham thì có tham, có si, có dục lậu, có hữu lậu, có vô minh lậu. Đoạn trừ bằng thọ dụng, đoạn trừ bằng thọ dụng, đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham, là biết đủ không tham. Bốn, vật dụng cần dùng. Bốn, vật dụng cần dùng cốt vượt qua bể khổ. Cốt yếu. Đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham. Bốn, vật dụng cần dùng cốt vượt qua biển khổ. Thưa quý vị, ở đây mình biết cái khi mình thọ dụng bốn cái vật dụng đó, mình phải quán tưởng, có bài quán tưởng đó. Trong kinh Bali là Achamaya Pachave Kitoa, tức là mình phải quán tưởng khi mình thọ dụng các vật dụng, trước khi dùng, trong khi dùng và sau khi dùng. Bốn món vật dụng là gì? Là y phục, là thuốc men, là thức ăn và chỗ ở. Mỗi ngày mình đều mặc y, mình phải điều quán tưởng. Mình mặc y là để không phải để cho người mình đẹp hơn, mặc y để mình tránh cái mũi mồng gió nắng rắn rít từ kia, lạnh nóng vân vân. Thì mình quán tưởng vậy, chứ mình mặc y không phải để mình xê xua, để mình hơn người này hơn người khác. Thì khi mình quán tưởng vậy, đó là đoạn trừ phòng thọ dụng. Khi mình quán tưởng vậy, cái tâm mình không dính mắc vào cái y đẹp của mình, y cà sa, y áo. Đoạn trừ bằng thọ dụng của thức ăn. Thế mình thọ thức ăn, thọ bát mỗi trưa qua đường, mình quán tưởng là mình thức ăn này để nuôi cái thân này, để mình có điều kiện tu hành, chứ không phải để ăn cho nó mập khỏe, nó mạnh ra để mình hơn thua, không không. Thì khi mình quán tưởng vậy thì mình mới không có bị dục lậu hủ lậu vô mình lậu tấn công. Mà thuốc men cũng vậy, để chữa bệnh. Và chỗ ở cũng vậy, thất tốc lưu phòng ở mình cũng vậy. Mình biết mình ở để mình ở, mình để mình là nó là cái phương tiện để mình tu tập thôi. Thì nó có cái bài kinh riêng về quán tưởng, quý vị nên tìm tập lên trên mạng internet, mở nó cũng ra để quán tưởng bốn món dụng. Ở đây thiếu cái phần tri kiến thì sao, thì bổ túc sao. cái bản này thiếu một chi kiến đang tìm, mà cuối cùng các chỗ khác nó cũng thiếu luôn. Chú nghe, đoạn trừ bằng tham nhẫn những thống khổ khốc liệt, đoạn trừ bằng tham nhẫn những thống khổ khốc liệt, đoạn trừ bằng tham nhẫn những thống khổ khốc liệt do người vật gây nên. Đoạn trừ bằng tham nhẫn những thống khổ khốc liệt do người vật gây nên. Vui nhận không than than quán. Vui nhận không than quán. Vui nhận không than quán. Cái phần tiếp theo là muốn đoạn trừ lậu hoặc thì phải nhẫn nại, tham nhẫn. Tham nhẫn cái gì? Tham nhẫn những thống khổ khốc liệt, tham nhẫn những lời nói mạ lị, tham nhẫn những nóng lạnh, vân vân. Thưa quý vị, thế hạn như giờ mình ở đây mình không tham nhẫn được ăn uống cực khổ chẳng hạn, rồi mình có những cái tiện nghi mà mình yêu cầu mình không đáp ứng được, mình không tham nhẫn, hoặc là có những cái lời nói xúc phạm hoặc là những nói nặng nhẹ mình buồn, mình không tham nhẫn được, mình không tu nữa, mình về nhà. Thế nghe, khi mình về nhà vậy thì dùng lậu ủ lậu vô mình lậu khởi lực. Khi mình về nhà thì tự nhiên mình phải sinh hoạt cái bình thường, đời sống người bình thường, người tại gia, thì mình phải tiếp xúc với muôn hình dạng trạng trong cái đời sống gia đình. Vậy như vậy chúng ta sẽ khởi lên dùng lậu, hủ lậu vô mình. Tức là muốn diệt trừ những cái lậu hôm nay thì chúng ta phải tham nhập. Như có những thời kỳ, thời gian mà mình rất là khổ, ở chùa ăn uống không có, đời sống rất khó khăn. Nhưng mà nếu trong thời điểm đó, nếu mình không vượt qua được, mình không tham nhẫn được, thì mình không có tu nữa, mình về nhà. Bây giờ mình phải ngày nào mình cũng có dục lậu hủ lậu vô mình lậu. Như năm 78, 79, 80, nếu ai mà tu giai đoạn đó thì biết là ăn bao bó hoa khoai mì không. Hoặc là những việc tu ở chùa, ở chùa mà gặp những gì trụ trì căng thẳng khó khăn, nó nặng nó nhẹ mình, vân vân, bắt mình làm hết chuyện này qua chuyện khác. Không những vậy mà còn phải nói nặng nó nhẹ mình nữa, mình không tham nhẫn nổi, mình buông, mình về nhà, thì mình phải bị dục lậu hủ lậu vô mình lậu tấn công. Đoạn trừ nhờ tránh né, đoạn trừ nhờ tránh né, tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh. Đó, trường hợp này là tránh né. Mà đi vách nà và hà tập ba có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ. Mình có câu thành ngữ là tránh voi không hổ mặt nào. Thế là sao? Tránh voi không hổ mặt nào là sao? Bây giờ còn một con voi dữ nó đang tới trước mặt mình, bây giờ mình cứ tới gần nó thì mình chết rồi, mình phải tránh nó để tìm ngõ khác. Một cái người đang hung dữ, đang sân si, mà mình tới gần họ thì mình đã bị rồi, mà tránh né họ. Chứ phải mình nói là mình tới đó mình chấp nhận được, có những cái mình chấp nhận không nổi, giờ phải tránh né. Tới có những người bạn khác mà mình gần gũi họ thì mình sẽ bị xa lầy. Gần mực đen gần đen thì sáng, mà ở bầu trọn thì dài, sớm trời tanh cá là nhan cơm trầm. Nên có những cái lậu hoặc phải tránh né mới được, nếu không tránh né thì mình chết ngay. Thế là như có chỗ như ăn chơi xa xỉ mà mình là người tu hành, mình không tránh né mấy chỗ đó thì mình làm sao mà dục lậu không khởi lên, dục lậu hủ lậu vô mình lậu không khởi lên, đúng không? Tránh né. Có nhiều người nó tu không có sợ, chấp nhận xong vào lầu xanh để tu tiếp độ những người ở lầu xanh, nhưng cuối cùng á là mình tiếp độ không được, họ tiếp độ mình luôn. Nên cái trường hợp này Đức Phật dạy luôn, pháp môn là tránh né, chứ không phải là mình có câu chữ Hán rất hay là gì, tam thập lục kế dĩ đạo duy thượng, 36 kế chạy là tượng sách, đúng không? Chạy là tượng sách. Gặp một cái người đang sân si, đang nóng nảy, đang giận phiền não tung 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 giống như là bom nguyên tử đang nổ, mình chạy tới nó nổ mình bành xác luôn, mà tránh né không được. Chứ không thể nào mà nói tôi không sợ, tôi chấp nhận, tôi đến, thì lúc đó là phiền não gặp lậu, hữu lậu vô minh lậu mới lớn. Những cái chỗ mà ăn chơi xa xỉ của người bình thường, mình là Phật tử chân chánh, mình là người tu hành chân chánh, mình là nhà sư chân chánh, mình phải tránh né những chỗ đó. Vì mình không tránh né thì mình sẽ bị dục lậu, hữu lậu vô minh lậu tấn công. Chú nghe, đoạn trừ bằng trừ diệt, đoạn trừ bằng trừ diệt, những ý xấu khởi lên, đoạn trừ bằng trừ diệt những ý xấu khởi lên liên hệ dục sân hại, liên hệ dục sân hại, liên hệ dục sân hại, tỷ kheo phải dứt liền, tỳ kheo phải dứt liền, tỷ kheo tỳ kheo, tỳ kheo phải dứt liền, dứt liền, tỳ kheo phải dứt liền. Ở đây là phương pháp đoạn trừ bằng trừ diệt. Trừ diệt tức là trừ diệt cái dục niệm, sân niệm và hại niệm. Khi nào mà dục niệm khởi lên, sân niệm khởi lên, hại niệm khởi lên thì mình phải trừ diệt ra, tìm cách này cách trừ diệt. Còn nếu mà để nó tồn tại thì mình có dục lậu hữu lậu vô mình lậu. Xuống hàng, tu tập bảy giác chi, tu tập bảy giác chi, tu tập bảy giác chi, hướng ly tham từ bỏ, tu tập bảy giác chi, hướng ly tham từ bỏ, đoạn trừ các ô nhiễm là diệt tận khổ đau. Tu tập bảy giác chi, hướng ly tham từ bỏ, đoạn trừ các ô nhiễm là diệt tận khổ đau. Thưa quý vị, bây giờ quý vị kể cho tôi nghe bảy giác chi là gì. Các giác chi: niệm giác, giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, chưa đủ, xả giác chi, đọc lại, niệm giác chi, hai, trạch pháp giác chi, ba, tinh tấn giác chi, bốn, hỷ giác chi, năm, kinh an giác chi, sáu, định giác chi, định giác chi, bảy, xả giác chi. Thì mình tu tập bảy giác chi này, đầu tiên là niệm giác chi. Niệm giác chi chưa sanh phải làm cho thanh khởi, niệm giác chi đã sanh phải làm cho tu tập viên thành, phải làm sao được viên thành. Rồi những cái pháp khác tiếp tục cũng vậy. Và niệm giác chi đó tức là chánh niệm. Nếu mình tu tập được niệm giác chi thì mình trừ được cái lậu lậu phiền não, dục lậu hữu lậu vô mình lậu, tà kiến lậu. Nếu mình tu tập được bảy giác chi, và không cần gì tới bảy, một giác chi là niệm giác chi thì các lậu lậu kia nó cũng đã bắt đầu là từ từ nó rụng. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn kinh này mục đích là để quý vị chúng ta có một cái kho tàng kinh Trung Bộ 152 bài bằng văn xuôi, bằng văn vần, bằng văn xuôi là của thượng Bích Châu, bằng văn vần là của Ni Trưởng Thứ Hải. Và tôi có một cái niềm hạnh phúc là tôi nghe mấy sư tụng rất nghe cái âm điệu rất hay, hay thiệt, âm điệu rất hay. Mặc dù là người Nam nhưng mà tụng nghe kinh nghe vui vui lắm, hay lắm. Mà nếu trong chùa của mình, trong tịnh xá mình mà hướng dẫn cho tại chúng trong chùa mình mà tụng mỗi ngày vậy là thứ nhất là phước lớn vậy lắm, thứ hai là mình biết được cái cách để mình tu tập. Cho nên cái bài kinh là có nhiều cái pháp môn để diệt trừ phiền não, có nhiều cách diệt trừ này, thì trong này có bảy cái pháp môn. Mà khi mình hành trừ là mình diệt trừ dục lậu hữu lậu vô mình lậu tà kiến lậu. Bây giờ cũng hết giờ, xin được kết thúc cái bài giảng sáng hôm nay.